tạp chí Kinh tế.
Kinh tế Hồng Kông rơi vào suy thoái, GDP sụt giảm trong hai quý liên tiếp, chưa sử dụng vũ lực thế nhưng Bắc Kinh luôn khai thác những tác hại đối với uy tín của thị trường chứng khoán lớn thứ ba trên thế giới này để hy vọng dập tắt phong trào dân chủ Hồng Kông. Chiến lược hù dọa và uy hiếp các doanh nghiệp Hồng Kông ủng hộ người biểu tình liệu có hiệu quả hay không? Tạp chí của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đặt câu hỏi với chuyên gia Pháp Antoine Bondas thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược. Sau 12 tuần lễ xuống đường, phong trào dân chủ Hồng Kông chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Khủng hoảng chính trị đang đè nặng lên một trong những nền kinh tế năng động nhất của châu Á. Rõ rệt nhất là đối với ngành du lịch Hồng Kông, lĩnh vực này đem về đến 5% tổng sản phẩm nội địa và bảo đảm công việc làm cho 270.000 người lao động tại đây. Tới nay, gần 30 quốc gia trên thế giới cảnh báo các công dân tránh đến Hồng Kông vào thời điểm hiện tại. Theo các số liệu chính thức của chính quyền đặc khu hành chính này, 50% các chương trình tham quan Hồng Kông của du khách quốc tế bị hủy bỏ, đặc biệt là sau vụ người biểu tình chiếm đóng phi trường quốc tế. Hơn 1.700 các công ty lữ hành chính thức ở Hồng Kông ngày càng lo ngại khi biết rằng 3/4 du khách quốc tế từ Hoa Lục đến tham quan Hương Cảng và 80% trong số ấy đã hủy các chương trình tới Hồng Kông. Ngoài ra, nhiều hoạt động buôn bán cũng bị xáo trộn không kém. Những khu thương mại sầm uất nhất, vắng bóng người, nhiều cửa hàng phải đóng cửa mỗi đợt biểu tình, nhân viên phục vụ bị tạm thời cho nghỉ việc. Giới tiểu thương bị thất thu từ 20 cho đến 50% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Và tình trạng đã trở nên nghiêm trọng đến nỗi mà hôm 15 tháng 8 vừa rồi, chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông đã phải thông báo một gói hỗ trợ kinh tế 19 tỷ đô la Hồng Kông, tức là khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng Thụy Sĩ UBS giảm mạnh dự báo tăng trưởng của Hồng Kông cho năm nay. GDP đặc khu hành chính này rơi xuống còn 8% cho cả năm. Tuy nhiên, trả lời RFI tiếng Việt, chuyên gia về Đông Bắc Á ông Antoine Bondas thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp Fondation pour la Recherche Stratégique nhấn mạnh rằng các dự báo tăng trưởng của Hồng Kông giảm mạnh trong bối cảnh mà các nền kinh tế khu vực cũng đang gặp khó khăn, đặc biệt là do xung đột thương mại Mỹ-Trung. Hàn Quốc, Đài Loan hay Singapore đều cùng cảnh ngộ. Tuy nhiên, Hồng Kông gặp thêm trở ngại với loạt xuống đường lần này. Trước đây, tăng trưởng của đặc khu hành chính này dao động từ 2 đến 3% một năm. Thế nhưng riêng cho năm nay thì các dự phóng cho thấy GDP của Hồng Kông không hy vọng vượt quá ngưỡng 1%. Chốt lại là phong trào biểu tình khiến tình hình thêm xấu đi. Thế nhưng điều đáng quan ngại hơn cả là hình ảnh và uy tín của Hồng Kông trong mắt các nhà đầu tư quốc tế đã bị xuống cấp. Về điểm này, chuyên gia Bondas cho rằng phong trào biểu tình Hồng Kông kéo dài đã thực sự khiến giới doanh nhân quốc tế lo ngại.
Les manifestations, elles ont un impact sur plusieurs secteurs à court terme de l'économie hongkongaise. Il y a évidemment
các cuộc biểu tình trong thời gian vừa qua ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực, trước hết rõ rệt nhất là ngành du lịch, từ chỉ số đặt phòng ở khách sạn cho đến hoạt động tại các trung tâm thương mại đều giảm mạnh. Ngoài ra, giới tiểu thương bị tác động nhiều. Về dài hạn thì hình ảnh và sức thu hút của Hồng Kông bị thiệt hại lớn. Hồng Kông là một trong những thị trường tài chính quốc tế lớn của thế giới. Trong bảng xếp hạng của quỹ Heritage Foundation thì Hồng Kông đứng đầu về mặt tự do giao thương. Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos thì coi Hồng Kông là một trong số 10 địa điểm kinh doanh thuận lợi nhất. Một cách cụ thể, tôi nghĩ là còn quá sớm để thẩm định đúng mức về tác động lâu dài đối với uy tín của Hồng Kông.
Hiện nay, Hồng Kông là sàn chứng khoán lớn thứ ba trên thế giới sau New York và London. Đây cũng là hải cảng lớn thứ nhì của toàn châu Á. Lĩnh vực dịch vụ chiếm đến 92% GDP của toàn lãnh thổ, mà đứng đầu trong số đó là các dịch vụ tài chính ngân hàng. Hồng Kông là thị trường tài chính quan trọng nhất của Trung Quốc ở ngoài Hoa Lục. Đây cũng là cửa ngõ mà 20% các dịch vụ của tập đoàn Bank of China phải đi qua. Hồng Kông còn là nhịp cầu để tư bản Trung Quốc có thể vươn ra được với thế giới bên ngoài. 60% các tập đoàn tham gia sàn chứng khoán Hồng Kông có trụ sở ở Hoa Lục. Ông Antoine Bondas nêu bật mức độ lệ thuộc giữa Bắc Kinh với đặc khu hành chính này.
Hồng
Kông vẫn là cánh cửa mở ra thị trường Trung Quốc. Phần lớn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào Hồng Kông, chủ yếu là để hướng tới Hoa Lục. Tuy nhiên, Hồng Kông ngày càng lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc. Vào thập niên 1980, thì Trung Quốc đóng góp chưa đầy 15% GDP của Hồng Kông, thì nay tỷ lệ này là 47%. 75% du khách tham quan Hồng Kông là người đến từ Hoa Lục. Ngược lại, Hồng Kông không còn quá quan trọng đối với nền kinh tế Trung Quốc như hồi năm 1997, khi London trao trả Hồng Kông cho Bắc Kinh. 22 năm trước, Hồng Kông tương đương với 1/5 GDP của Trung Quốc, nhưng giờ đây, GDP của Hồng Kông chỉ bằng 1/40 tổng sản lượng của Hoa Lục.
Không chỉ có thế, kể từ trước khi mà London trao trả Hồng Kông lại cho Bắc Kinh năm 1997, thì thuộc địa của Vương quốc Anh luôn là một mảnh đất lành để các đại gia Trung Quốc làm ăn và nhất là cất giấu tài sản. Năm 2016 chẳng hạn, Liên đoàn các nhà báo điều tra quốc tế tiết lộ tài liệu Panama Papers và đã phơi bày ra ánh sáng một điều, đó là thân nhân của ít nhất 8 thành viên hoặc là cựu ủy viên thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đều đã cất giấu tài sản tại các thiên đường thuế khóa, mà điểm xuất phát của tất cả những chương trình đầu tư đó luôn là Hồng Kông. Do vậy, một số các nhà quan sát cho rằng những quyền lợi kinh tế, tài chính của không ít các quan chức cao cấp nhất ở Hoa Lục có thể là một trong những nguyên nhân giải thích vì sao mà trước mắt Bắc Kinh vẫn chưa mạnh tay can thiệp vào Hồng Kông. Nhưng điều đó không cấm cản, chính quyền Trung ương vẫn khai thác lá bài kinh tế để hù dọa người biểu tình. Chuyên gia Bung Das thuộc Fondation pour la Recherche Stratégique của Pháp giải thích.
Pour l'instant, les messages envoyés au sujet de l'économie par Pékin.
Hiện tại, chính quyền Bắc Kinh lặp đi lặp lại là phong trào phản kháng làm phương hại đến nền kinh tế Hồng Kông. Trung Quốc dùng đòn kinh tế để thuyết phục người Hồng Kông chấm dứt các đợt tuần hành. Chiến lược này không mới hiệu quả, bởi vì thanh niên Hồng Kông quyết tâm tham gia vào các hoạt động chính trị tại đặc khu hành chính này và không sợ bị hù dọa. Đối với họ, quyền lợi kinh tế tuy là quan trọng, nhưng không quan trọng bằng những đòi hỏi về mặt chính trị và xã hội. Đây chính là điều khiến Bắc Kinh khó xử. Phản ứng thứ hai của chính quyền Hoa Lục là gây chia rẽ trong công luận Hồng Kông, kích động giới tiểu thương chống lại người biểu tình. Dù vậy, trong 12 tuần qua, phong trào đấu tranh không có dấu hiệu thuyên giảm. Một chiến thuật khác đó là chính sách của chính quyền trung ương tăng tốc phát triển các vùng xung quanh Hồng Kông, thí dụ như khu Thâm Quyến, nhằm thu hẹp ảnh hưởng về kinh tế và tài chính của Hồng Kông trong tương lai.
Điểm mạnh của kinh tế Hồng Kông tới nay là tài chính. Thế nhưng về điểm này, Bắc Kinh đang theo đuổi chiến lược phát triển hai thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến để cạnh tranh trực tiếp với Hồng Kông. Thêm vào đó, thì nhược điểm của Hồng Kông có lẽ là trái hẳn với Singapore chẳng hạn. Vùng lãnh thổ này đã lơ là với công nghệ cao. Chuyên gia về Đông Bắc Á của Pháp Antoine Bonda cho rằng khủng hoảng chính trị Hồng Kông lần này phần nào xuất phát từ những lo ngại tích tụ từ lâu nay trong một bộ phận công luận Hồng Kông về kinh tế.
Le volet économique est important puisque encore une fois ces manifestations ont un impact sur l'économie de Hong Kong. Il est aussi important ce volet économique puisqu'il explique.
Yếu tố kinh tế là rất quan trọng. Như chúng ta đã biết, các cuộc biểu tình liên tiếp đang đè nặng lên tăng trưởng của Hồng Kông. Nhưng đồng thời, kinh tế cũng cho phép giải thích được một phần các bất mãn trong xã hội, và đó là mầm mống gây nên khủng hoảng hiện nay. Chênh lệch giàu nghèo tại Hồng Kông ngày càng lớn, giới trẻ Hồng Kông ngày càng khó hội nhập vào thị trường lao động, họ không có phương tiện đi thuê nhà. Vì vậy, những người này muốn giành lấy quyền định đoạt tương lai. Nhưng đó chỉ là một phần của vấn đề. Nhìn rộng hơn ra, phong trào xuống đường tại Hồng Kông lần này xuất phát từ việc cả một thế hệ muốn tham gia vào các hoạt động chính trị của đặc khu hành chính. Theo tôi, đây mới là yếu tố giải thích vì sao phong trào phản kháng sẽ còn tiếp tục. Bất mãn trong công luận Hồng Kông sẽ còn kéo dài trong nhiều năm nữa.
Thank you.